Và quý vị biết đó là cái nghi thức thức truyền giới mà về bên tỳ kheo của mình đó, thì Nam Tông bị thất truyền, chỉ có Bắc Tông Phật giáo, cái hệ Bắc Tông Phật giáo mới có đầy đủ nghi thức truyền giới tỳ kheo. Cho nên cho tới bây giờ bên tất cả các nước thuộc về hệ Bắc Tông mới có các vị tỳ kheo ni, bên Nam Tông vẫn chưa công nhận các vị tỳ kheo ni, bởi vì không có đủ cái nghi thức và không đủ các thầy, ít ra là không đủ các vị hòa thượng Yết Ma giáo thọ tôn chứng để truyền tỳ kheo ni. Thành ra bên đó vẫn còn bị một cái chúng ta gọi là bị một cái bất hạnh, đúng không? Các nước Nam Tông, ví dụ như là Thái Lan, Tích Lan, Ấn Độ, Tây Tạng rồi vân vân, ni á, là chưa được thọ giới tỳ kheo. Không phải đơn giản đâu, mình được thọ giới tỳ kheo không phải là đơn giản. Bây giờ thí dụ mình sinh ra trong cái quốc độ này, mình thấy các nơi các tỉnh đều có mở giới đàn, mình không thọ giới đàn này thì mình qua giới đàn kia mình thọ, vân vân, mình thấy rất dễ. Nhưng mà thiệt ra trên tinh thần và trong một vài những cái cương vực của các nước ấy, thì vẫn có nước chưa có thành lập được một cái giới đàn tỳ kheo ni để truyền. Cho nên nếu không có giới đàn để truyền tỳ kheo ni thì chúng ta không thành tỳ kheo ni. Chứ không phải mình vô tu mình cứ nhắm năm nhắm tháng, mình nói để coi tu tu được 2 năm 4 năm 6 năm tôi là tỳ kheo, không được. Ai ai công nhận cho quý vị? Có cái luật pháp nào, có cái nghi thức nào để chứng minh mình là tỳ kheo ni, hiểu không? Cho nên khi mà chúng ta được gọi là tỳ kheo ni, khi lên đàn được gọi là tỳ kheo ni, nó vẫn phải là hội đủ rất là nhiều nhân duyên tốt đẹp. Mà cái nhân duyên của chúng ta sinh ở cái quốc độ này, hoặc là sinh ở ở đâu? Trung Quốc ha. Trung Quốc, Đài Loan, đó là những cái nước mà thịnh hành và những nước áp dụng những cái giới bổn, những cái luật lệ này để công nhận một vị ni trở thành tỳ kheo ni. Còn bên tăng á, thì các vị đó là cái hệ thống tăng truyền đó từ trước tới giờ chưa có, không có đứt đoạn, nhưng mà không biết ni á, tại sao mà bị đứt đoạn ở phía bên các vị Nam Tông thì mình cũng không biết, nhưng mà bên Bắc Tông á, thì có. Nhưng mà Bắc Tông Phật giáo á, thì cũng phải bắt đầu từ cái lúc mà Trung Hoa có các cái vị ni ở bên Tích Lan qua truyền giới cho ni đó, phải không? Lúc đầu ở Trung Hoa cũng không có tỳ kheo ni nữa, mà tôi coi sử thì cũng quên, không biết đời vua nào, không biết đời Hán, đời dưới thời Hán, chắc có thể là dưới thời của nhà Hán đó mới bắt đầu có tỳ kheo ni đó. Thì có các vị sư ni từ nước Tích Lan qua, thì theo đúng trong sử truyện coi thì đáng lẽ nếu mà có các cái vị ni từ nước Tích Lan qua thì Tích Lan đó là phải có tỳ kheo ni ha, mà không biết tại sao mà cái bộ phận đó đâu mất tiêu à. Các vị tỳ kheo ni từ bên Tích Lan qua, thấy ở Trung Hoa có chư ni mà chưa có đàn truyền giới tỳ kheo ni, các vị đó mới bắt đầu thành lập một cái giới đàn truyền cho tỳ kheo ni, và bắt đầu từ đó Trung Hoa mới có chính thức có tỳ kheo ni. Rồi khi chính thức có tỳ kheo ni rồi, cái gặp ngài Phật Đà Gia Xá sang, ngài mới bắt đầu dịch ra giới bổn tỳ kheo ni đó. Bởi vì nếu không có giới bổn tỳ kheo ni, nếu không có luật tỳ kheo ni thì chúng ta không biết căn cứ vào đâu để thành lập cái hoạt động của chúng ta. Cho nên đó cũng là những cái quan trọng mà chúng ta cần biết, hiểu không? Đó. Thì từ khi mà ở Trung Hoa mà có giới bổn được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, rồi các vị tỳ kheo ni ở Trung Hoa mới căn cứ vào đó mới truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, dần dần ở Việt Nam mình cũng áp dụng theo đó. Do đó tất cả những cái luật của tỳ kheo ni của mình đều căn cứ vào những cái bản chữ Hán của các vị dịch, và bây giờ bản Phạn cũng có, hiểu không? Mà tôi nghĩ bản Phạn cũng có đó thì các nước Nam truyền đáng lẽ là cũng phải có cái bộ phận này, nhưng mà không biết tại sao mà tự nhiên bị mất cái này đi. Nhưng mà đã có lưu truyền trong tạng rồi thì tất nhiên là cái điều này đã được Đức Phật cho phép. Bây giờ tất cả chư ni của các cái nước Nam truyền đó mới lên tiếng, mới họp lại, mới lên tiếng và yêu cầu là được phép thành lập những cái bộ phận của ni, giáo đoàn của ni, có những cái luật của tỳ kheo ni để công nhận một vị tu sĩ là tỳ kheo ni. Nếu không có cái này đó thì là chư tăng vẫn gọi mình là những tịnh nữ mà thôi. Tịnh nữ nghĩa là người nữ thanh tịnh, phải không? Không phải là tỳ kheo, không phải tỳ kheo ni. Cái danh xưng hoặc là cái những cái mà nghi thức áp dụng nó cũng rất là quan trọng. Tôi nói dông dài cái điều này trước khi tôi vào luật để quý vị thấy rằng khi mình được dự vào cái hàng tỳ kheo ni nó có nhiều giai đoạn, nó trải qua rất là nhiều những cái biến đổi và nó hội đủ nhiều điều kiện nhân duyên chứ không phải là tự nhiên mà được như vậy. Để chi? Để chúng ta thêm trân trọng cái giới của chúng ta vừa mới thọ. Tại sao tôi không chú trọng về phần thức xoa và sa di? Bởi vì những cái đó, những cái cấp bậc đó chưa được gọi là người trưởng thành ở trong Phật Pháp, vẫn coi như là trẻ con. Còn ở tỳ kheo ni là đã trưởng thành rồi. Mà khi gọi là người trưởng thành, nó có những cái nhiệm vụ, nó có những cái bổn phận, nó có những cái tư cách bắt buộc chúng ta phải giữ đúng, phải hoàn thiện mới được gọi là tỳ kheo ni. Vì nó quan trọng như vậy mà chúng ta thọ được cái tính cách quan trọng này thì chúng ta phải biết cẩn thận hơn, đàng hoàng hơn, phải không? Cho nên ví dụ như khi mà chúng ta mới vào chùa thọ sa di giới thì chỉ học có bổn phận hầu thầy thôi, chỉ có 24 quay nghi à. Hầu thầy làm việc ông chúng đồ nhỏ nhỏ vậy thôi, phải không? Đó. Chưa ai nhắc mình tới cái tính cách quan trọng của một cái vị ni xuất gia. Làm ông điệu nhỏ nhỏ, làm việc trong chùa. Sau đó, sau cái cấp độ sa di ni rồi lên 2 năm thức xoa, tức như là chuẩn bị để thọ tỳ kheo, thì mình mới dự học những cái phần của đại ni. Thức xoa gọi là dự học những phần của đại ni, phải không? Đó. Thì trong đó mình biết rằng muốn chuẩn bị làm một người lớn, là một vị tỳ kheo ni, mình phải có những cái bổn phận gì nó mở rộng hơn, phạm vi mở rộng hơn, tư cách cũng lớn hơn cái người sa di. Rồi sau khi mà chuẩn bị đầy đủ xong rồi, chính thức làm tỳ kheo ni, thì chúng ta phải biết là trong cái những cái việc này mình có cái gì phải làm, có những cái gì nên tránh và tư cách của mình như thế nào. Đó. Và khi thọ tỳ kheo xong, thọ tỳ kheo rồi là quý vị thấy là hết rồi, không còn cái giới nào để thọ thêm nữa. Có nghĩa là tới đây là đúng mức rồi, phải không? Đã đầy đủ rồi. Đó. Thì như vậy khi mà chúng ta đã là một cái vị tỳ kheo ni rồi, nó có những cái điều kiện, nó có những cái bổn phận. Thì bổn phận, những điều kiện đó nó nằm ở trong cái gọi là tỳ kheo ni giới bổn. Mình phải biết, phải học. Mà tôi cũng nói trước thêm là bởi vì luật á, thì Đức Phật chế ra tùy theo nhân duyên, tùy theo cái hiện trạng của cái giới đó. Cho nên có khi có những cái giới, và đa số là có những cái giới tới mình, tới thời của mình, cái tình trạng của mình với tình trạng thời Phật nó khác nhau, không có áp dụng vô đâu hết trơn. Nhưng mà cái tinh thần chung thì phải giữ. Chứ còn có những cái giới mình nghe ra, mình thấy nó xa lạ lắm, không phải giới của mình, nhưng mà thiệt ra chỉ quan trọng là ở thân khẩu ý mình cho thanh tịnh thôi. Có những giới mình vẫn phải giữ, nhưng mà có những giới nó không còn thích hợp với thời đại của mình nữa. Đó. Nhưng mà vì sao chúng ta vẫn phải giữ, phải học? Bởi vì những cái điều này nó gợi lại cho chúng ta cái không khí của thời Đức Phật. Nó không có một cách, một cái là mình trở lại với cái thời Đức Phật, cái thời còn nguyên thủy, còn tinh túy, thuần túy, rồng rạc của cái ngày xưa đó. Thì chuyện đó nó xảy ra như vậy, cho nên Đức Phật phải chế giới để cho chư ni thọ trì như vậy. Mình nghe, mình thấy nó cũng cũng rất là hay, rất là cảm động, phải không? Đó. Vậy thì khi chúng ta được đăng đàn thọ giới trên tam sư thất chứng hỏi chúng ta những cái điều kiện thế này thế kia, thì quý vị thấy nó có một cái điều quan trọng, đó là bên ni khi quý sư bà truyền cho quý vị bên ni, thì quý sư bà không có truyền giới. Quý vị để ý thấy không? Bên ni không có truyền giới. Truyền tám ba la di, truyền y, truyền bát cũng phải qua bên tăng. Cho nên cái buổi sáng mà chúng ta ở cái đàn giới bên ni thì quý sư bà chỉ làm những cái pháp người ta gọi là bổn pháp tỳ kheo ni. Bổn pháp tỳ kheo ni là những cái pháp căn bản, là hỏi ha, hỏi tra gạn những cái vấn nạn của chúng ta đó. Đó gọi là bổn pháp tỳ kheo ni. Buổi chiều mới đưa qua bên tăng. Cho nên tăng là thay Phật. Tăng là thay Phật để truyền giới, truyền y, truyền bát ha. Qua bên tăng hỏi lần nữa đó. Rồi quý thầy mới chính thức truyền cho mình. Mình ni đó phải có chịu một cái quy chế như thế. Chứ ni không bao giờ không được phép truyền giới, truyền cái giới mà giới tỳ kheo ni đó. Thức xoa sa di thì ni, hòa thượng ni truyền được, còn lên tới tỳ kheo thì phải để tăng truyền. Đó là theo cái tinh thần ngày xưa thì tất cả những cái giới tỳ kheo ni của chư ni đều do Đức Phật hết. Đức Phật truyền hoặc là Đức Phật sai các vị đại đệ tử đem cái lời của Đức Phật truyền lại cho bên ni. Nó phải qua một cấp độ như thế. Cho nên quý vị thấy mình bao giờ trên cái giới đàn tôi rất là thương các vị giới sư ni. Già lớn như vậy vẫn phải theo đúng tinh thần hồi xưa, đó là phải đi bộ ha, chân đất đầu trần. Là nhắc lại cái hình ảnh của ai? Của ngài Kiều Đàm, Kiều Đàm Di Mẫu dẫn 500 người nữ dòng họ Thích đi bộ từ cái nước Ca Tỳ La Vệ qua cái thành Tỳ Xá Ly, phải không? Cho nên theo cái tinh thần đó cho tới bây giờ ni qua cầu tăng thì cũng phải đi bộ đầu trần chân đất. Nhưng mà cái thời này đó thì quý vị sợ mình đi bộ rồi đạp nhầm miếng chai rồi nhất là bụi đường đồ nó ô nhiễm, cho nên quý vị cho mình mang dép, phải không? Đó. Chứ còn xưa đó thì một cái giới đàn mà nghiêm túc ngày xưa đó là ni phải đắp cái y thức xoa vào ha, đứng sắp hàng ở trước cổng của chư tăng đó. Đầu trần chân đất thành khẩn như vậy. Rồi có một vị là như là ngài A Nan ra hỏi thăm rồi mới mở cửa cho vô gặp Phật. Thời của ngài Kiều Đàm Di thì là ngài cửa thì không đóng, nhưng mà tự động là ngài cũng không dám vô gặp Phật đó. Ngài kính nể Phật như vậy đó, cho nên đó, ngài cùng với các vị ni đứng ở ngoài hết rồi đợi ngài A Nan thỉnh Phật cho phép mới bước vào. Cho nên cái hình ảnh tôi muốn giải thích là lại một vài cái hình ảnh mà khi chúng ta thọ giới để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa đó, biết không? Đó. Sao là phải đi qua tăng cầu đó, mà sao lại không được tới đó, không được vô liền. Có nhiều người không hiểu cái ý nghĩa này, hoặc là có nhiều người đi trễ xe Khi đi vào đó thì người ta đã vào giới trường rồi, mang y mang bát chạy tọt vô trong giới trường, quỳ lại xuống không thấy, không biết được là cái đoàn của mình đó là phải đứng ở trước cửa đợi, thấy chưa? Đó. Nhưng mà cái hình thức ngày xưa đó thì là phải vậy đó, đứng trước cửa đợi rồi mới được bước vào. Mà thường đó thì ấy, truyền giới bổn bộ bên đi truyền rồi phải đưa qua tăng lãnh thọ giới pháp liền, không được để cách đêm. Cho nên quý vị thấy sáng mình đi truyền, chiều là phải qua tăng. Tuy là rất mệt nhọc nhưng mà vì sao không dám để cách đêm? Vì sợ, thí dụ như để cách đêm là hồi xưa các ngài sợ có tai nạn gì xảy ra. Bình y, thí dụ như thọ bình y rồi, chưa kịp qua tăng truyền, chưa đầy đủ hình thức một vị tỳ kheo thì là nó gặp tai nạn, nó chết đi. Thấy chưa? Thì trong lúc đó nó chưa là tỳ kheo. Nó cũng khổ vậy đó. Cho nên các vị sáng truyền bên ni là chiều phải đưa qua bên tăng, thực hành cho xong xuôi cái pháp của mình. Rồi quý vị thấy ni truyền tăng truyền là quý vị quỳ đã mệt rồi ha. Có lẽ là được nghỉ ha, tấn thêm của đàn Bồ Tát nữa, cho nên là quá sức là cực nhọc. Chứ còn hồi xưa thì không có, hồi xưa thì quý vị truyền ni xong là cho nghỉ.